Luật sư Nguyễn Duy Bình, người tham gia bào chữa trong vụ án vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải trốn thuế, nói với VOA rằng việc hội đồng xét xử hôm 14 tháng 11 cho một nhóm cảnh sát ập tới kẹp nách bẻ tay, lôi ông ra khỏi phòng xử án và sau đó ông bị nẹp cổ lôi lên xe đến đồn công an để câu lưu 2 tiếng đồng hồ là hành động vi phạm thủ tục tố tụng và lạm quyền. Luật sư Nguyễn Duy Bình thuộc văn phòng luật sư Di Trinh, thành viên của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng vào sáng ngày 14 tháng 11, hội đồng xét xử đã từ chối yêu cầu xem xét cho luật sư bào chữa bổ sung cho bị cáo Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương.
Câu đầu tiên mà tôi đề nghị với hội đồng xét xử đó là đề nghị hội đồng xét xử xem xét hồ sơ của 5 luật sư bào chữa bổ sung cho vợ chồng bị cáo luật sư Trần Vũ Hải. Vì 5 luật sư đã nộp hồ sơ hơn 24 tiếng đồng hồ rồi, nhưng hội đồng xét xử vẫn phớt lờ, không giải quyết, không công nhận tư cách tham gia bào chữa là luật sư của họ. Sau đó thì hội đồng xét xử ngăn cản, hội đồng xét xử không cho tôi phát biểu, không cho tôi đề nghị nữa.
Cũng theo luật sư Bình, sau khi ông hỏi ý kiến bị cáo Ngô Tuyết Phương và bà trả lời rằng bà muốn có thêm 5 luật sư bào chữa nữa, hội đồng xét xử đã ra lệnh cho áp giải ông ra khỏi phòng xử án ngay.
Thì tôi vừa hỏi xong như vậy và bị cáo Phương vừa mới trả lời xong thì lập tức bị vị chủ tọa mời ra khỏi phiên tòa. Tôi nói rằng tôi chấp nhận, tuy nhiên tôi có quyền khiếu nại. Thì tôi mới khiếu nại câu thứ nhất, chưa nói được hết câu. Và tôi chuẩn bị nói hết câu để tôi tuân thủ, tôi ra về. Thì lập tức bị một tốp cảnh sát xốc đến, kẹp nách, bẻ tay là lôi ra. Là ngoài cổng tòa, tôi nói với họ, hội đồng xét xử chỉ mời tôi ra khỏi phiên tòa, có nghĩa tôi còn được ở lại ở trong trụ sở của tòa án để tôi thực hiện quyền khiếu nại của tôi. Nhưng mà họ không thực hiện, họ tiếp tục bẻ tay tôi, kẹp nách tôi và kẹp cổ tôi, lôi lên xe hơi và đưa về công an phường Phước Tân, thành phố Nha Trang để tạm giữ tôi tại đó. Gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì tôi có nói chuyện với lãnh đạo của công an phường Phước Tân. Là trong trường hợp này là thẩm phán chủ tọa phiên tòa có những hành vi vi phạm thủ tục tố tụng, vi phạm quyền lợi của luật sư và bị can bị cáo chứ không phải là tôi. Thứ hai, cảnh sát tư pháp đã làm quen dùng vũ lực khống chế áp giải tôi về đây là trái pháp luật.
Trong khi đó, báo Người Lao Động loan tin rằng luật sư Bình trong quá trình thực hiện việc bào chữa đã bị chủ tọa nhắc nhở nhiều lần. Thẩm phán Lê Thị Hạng đã yêu cầu đưa luật sư này ra khỏi phiên tòa. Luật sư Bình viết trên Facebook hôm 14 tháng 11, cấp quyền báo chí, đuổi luật sư trái pháp luật, cảnh sát tư pháp xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân, tước quyền bào chữa của bị cáo, vô số vi phạm. Luật sư Bình cho VOA biết, ông đã viết báo cáo gửi lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để các nơi này gửi văn bản kiến nghị tới các tòa án các cấp để xử lý việc vi phạm tố tụng nghiêm trọng của thẩm phán Lê Thị Hạng, tước quyền bào chữa của một luật sư trái pháp luật, tước quyền có luật sư của bị can. Ngoài ra, ông Bình cho biết còn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo xử lý tập thể cảnh sát tư pháp lạm quyền, dùng vũ lực không cần thiết và có hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Luật sư Nguyễn Duy Bình cho biết thêm về phiên tòa xử vợ chồng luật sư Hải đã bắt đầu từ ngày 13 tháng 11.
Còn cái vụ án này thì không những là vì lý do đó, mà còn có cả một loạt thủ tục tố tụng bị vi phạm một cách rất nghiêm trọng. Và tôi từ ngày hôm qua đến nay tôi cũng đã chứng minh hàng chục vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản chất của vụ án, nhưng mà chưa được tòa án là đồng ý trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Báo pháp luật cho biết hội đồng xét xử đã cấp chứng nhận bào chữa cho 47 luật sư nhận bào chữa cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải và có 36 luật sư có mặt tại phiên tòa. Trang này cho biết nhiều luật sư phản đối việc bị thu giữ các thiết bị điện tử không có tài liệu phục vụ bào chữa cho vợ chồng ông Hải. Trước đó, trên mạng xã hội loan tin rằng đã có đến 60 luật sư tự nguyện bào chữa miễn phí cho vợ chồng ông Hải. Công an tỉnh Khánh Hòa hôm 7 tháng 10 đề nghị truy tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình Sự. Hai người khác cùng bị đề nghị truy tố với cùng tội trốn thuế là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và ông Ngô Văn Lắm đều ở Nha Trang. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng luật sư Hải đã giúp sức trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng với giá thực tế giao dịch, giúp người khác trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng. Nhận xét về phiên xử vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải với cáo buộc trốn thuế, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook hôm 13 tháng 11. diễn biến phiên tòa quá lý thú khi người bán nhà thuộc diện miễn nộp thuế thu nhập cá nhân vì là chủ sở hữu duy nhất căn nhà đã bán cho vợ chồng luật sư Hải. Được miễn thuế thì sao gọi là trốn thuế? Không trốn thuế thì sao giúp trốn thuế? Tòa án phải đình chỉ vụ án và viện kiểm sát phải rút lại cáo buộc ngớ ngẩn của mình. Luật sư Hải được biết tiếng vì những ý kiến phản biện và tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động chính trị ở Việt Nam. Sau khi luật sư Hải bị khởi tố vào hồi tháng 7, nhiều đồng nghiệp của ông lên tiếng trên mạng xã hội quan ngại về những cáo buộc mà họ có thể gặp phải khi lên tiếng phản biện hay bảo vệ dân oan, cũng như cho rằng cáo buộc nhắm vào luật sư Hải có động cơ chính trị.
Các tàu cá Việt Nam thường đánh bắt bên ngoài vùng biển của họ, vốn đôi khi bị giới chức Malaysia và Philippines phát hiện. Nhưng bây giờ các cơ quan chính quyền Việt Nam đang được huy động để thực hiện một kế hoạch dài hạn mà các nhà phân tích cho rằng sẽ giúp tăng cường sử dụng đội tàu cá của họ để khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông mà họ đang có tranh chấp với 5 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Các kế hoạch tăng cường đánh bắt trên biển cho đến năm 2030 được đưa ra sau nghị quyết được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua hồi năm ngoái. Nghị quyết kêu gọi phát triển bền vững nền kinh tế hàng hải và tiến tới việc trở thành cường quốc biển, trang mạng VN Express đưa tin. Ý định của Việt Nam đối với Biển Đông đã được biết đến trong nhóm các nhà lãnh đạo 10 quốc gia Đông Nam Á hồi tháng này tại một hội nghị thượng đỉnh thường niên. Việt Nam sẽ là chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN vào năm 2020 và có nhiều tiếng nói hơn đối với các quyết định của mình. Một phần của chiến lược là phát triển một đội tàu đánh cá rất mạnh. Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu bị chỉ trích, giới chức Việt Nam có thể nói đội tàu đó là tàu dân sự. Tôi có thể nói rằng đây là một bước đi chính trị thực sự thông minh, bởi vì cuối cùng bạn đang sử dụng ngư dân để khẳng định chủ quyền của mình, để chứng tỏ rằng tôi luôn có mặt ở đó, họ không phải là quân lính, vì tôi không nghĩ họ sẽ mặc quân phục khi đánh bắt trên biển. Ông Colin Cole, chuyên gia về an ninh biển tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nhận định. Quá trình này đã được khởi động từ một đạo luật được thông qua 10 năm trước. Đạo luật này đề xuất lực lượng dân quân tự vệ hộ tống các đội tàu cá Việt Nam. 5 năm sau, Việt Nam ban hành nghị định nhằm giúp ngư dân đóng những con tàu lớn để phục vụ cho mục đích đánh bắt xa bờ. Một nghiên cứu của trường Rajaratnam về nghiên cứu quốc tế tại Singapore cho biết các ngân hàng Việt Nam đã cho ngư dân vay 176 triệu đô la để nâng cấp khoảng 400 tàu cá. Hơn 10.000 ngư dân từ một tỉnh đã được cung cấp ống nhòm hồng ngoại và súng. Cho đến năm 2030, chính phủ có thể sẽ lập một cơ quan để thực hiện kế hoạch này và nhờ các chuyên gia giúp đỡ. Ông Trung nói, hiện tại ông nói các quan chức thiếu sự phối hợp và lộ trình cụ thể. Một lựa chọn là trợ cấp xăng dầu cho các tàu cá, ông nói thêm, cũng như xây dựng lực lượng cảnh sát biển mạnh hơn. Nuôi hải sản và đánh bắt cá cũng như các ngành công nghiệp dọc bờ biển dài 3.500 km của Việt Nam sẽ có đột phá vào năm 2030, tạp chí Diễn đàn Pháp luật và Pháp lý Việt Nam đưa tin hồi tháng 12 năm 2018. Các nhà hoạt động đánh bắt sẽ được tổ chức lại để giảm đánh bắt gần bờ, tăng cường đánh bắt xa bờ và ngoài biển lớn, và các dịch vụ hậu cần đánh bắt sẽ được tổ chức tốt, tạp chí này viết. Tin tức trên truyền thông nhà nước về kế hoạch năm 2030 không đề cập gì về lực lượng dân quân tàu cá, nhưng các học giả nói rằng nó sẽ tạo ra điều đó. Việc Việt Nam sử dụng đội tàu cá để bảo vệ các yêu sách hàng hải là làm theo cách của Trung Quốc, họ nói. Tôi nghĩ rằng phần lớn chiến lược hàng hải của Việt Nam lấy một số ý tưởng từ những gì mà chính phủ Trung Quốc đang làm khi họ đang dùng quá nhiều sức mạnh khi họ triển khai các tàu cá về phía Nam, ông Trung nói. Dân quân biển của Trung Quốc đã hoạt động ít nhất từ năm 1950. Các tác giả Andrew Erickson và Connor Kennedy đã viết trong một nghiên cứu hồi tháng 2 năm 2019. Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc đã sớm sử dụng các tàu dân sự để hoạt động trên biển, nghiên cứu cho biết. Việt Nam muốn đẩy lùi điều đó khi mà các ngư dân của họ bị xua đuổi khỏi ngư trường truyền thống của họ ở Biển Đông, ông Trung nói. Trong vòng 5 năm qua, các tàu khảo sát của Trung Quốc và một giàn khoan dầu cũng đã xuất hiện tại vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng đòi chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần của vùng biển rộng hơn 3,5 triệu km vuông, nơi có nguồn lợi thủy sản và năng lượng dồi dào. Một số nhà khai thác tàu cá Việt Nam lo ngại kế hoạch năm 2030 sẽ khiến họ có nguy cơ bị tàu nước ngoài đâm trên biển, ông Trung nói. Những tàu cá Việt Nam ngược xuôi trên biển Sulu do Malaysia và Philippines kiểm soát cũng có nguy cơ bị bắt giữ, ông O. A. San, chuyên viên cao cấp của Viện các vấn đề quốc tế Singapore nhận định. cơ quan thực thi luật pháp trên biển của Malaysia đã bắt một loạt các tàu cá Việt Nam trong năm qua, bao gồm 123 tàu vào tháng 5. Ông nói, có những ngư dân Việt Nam đánh bắt trên khắp vùng biển Sulu và xâm nhập vùng biển của Malaysia và Philippines, do đó đây sẽ chỉ là chính thức hóa và có lẽ là mở rộng những gì họ đang làm.
Hôm 13 tháng 11, dân biểu Liên bang Úc Chris Hayes nói với VOA tiếng Việt rằng ông phản đối bản án 12 năm tù đối với công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm mà chính quyền Việt Nam đã tuyên hôm 11 tháng 11. Tôi biết rằng phiên tòa xử ông Châu Văn Khảm là một phiên xử kín và không có báo chí hay gia đình bạn bè của ông được phép tham dự. Đây là một sự bất công, nếu không nói là gây phẫn nộ, qua đó cho thấy rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn ngày càng tồi tệ hơn, cùng với sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với quyền tự do căn bản của con người. Ông Hay cho biết, công dân Úc Châu Văn Khảm hôm 11 tháng 11 năm 2019 đã bị tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 12 năm tù giam vì tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Ngoài ông Khảm, cùng với tội danh khủng bố, hai công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn bị tuyên phạt 11 năm tù và ông Trần Văn Quyền 10 năm tù, và cả hai đều bị án quản chế 5 năm. Chính quyền Việt Nam không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh cho việc kết tội khủng bố đối với ông Châu Văn Khảm. Cộng đồng quốc tế tiếp tục gây áp lực công khai đối với Việt Nam để đảm bảo rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm nhân quyền và Việt Nam phải thực hiện đúng các thủ tục tố tụng và luật pháp, dân biểu Hayes nói thêm. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người bào chữa cho ông Khảm trong phiên tòa ngày 11 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA.
Đại diện Tổng lãnh sự quán Úc có đến tham dự, tất nhiên cũng chỉ ngồi ở phòng để xem hình ảnh qua màn hình video thôi. Còn thân nhân đó thì thật ra thì thân nhân đến rất đông, kể cả người từ bên Úc về nhưng mà không được vô. Trong đó chỉ có người chị ruột thì lại được xác định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử đó là người làm chứng, người liên quan trong vụ án nên có triệu tập bà đến. Tuy nhiên triệu tập bà Duyên đến nhưng cũng không có hỏi gì tới. Bà ngồi như một người dự kháng trong phiên tòa. Nhưng qua đó cũng được gặp ông Khảm, cũng gặp gỡ, cũng nhìn, nói chuyện này kia, về trao đổi với các luật sư. Chung là bà Duyên ngồi trong phòng xét xử, còn lại những người khác, con như là cháu, bà con của ông Khảm tới, từ một người cháu ruột từ bên Úc đến thì cũng không được vô trong cổng, không được vô trong cái khu vực xét xử.
Từ Sydney, bà Trang Châu, vợ của ông Khảm, nói với đài BSS rằng bản án 12 năm tù là quá nặng, trong khi chồng bà chỉ hoạt động ôn hòa. Bà nói ông và gia đình sẽ kháng án. Ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, một thợ làm bánh ở Sydney, đã nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Và Trần Văn Quyền, 20 tuổi, một thợ lắp đặt camera ở tỉnh Bình Dương. Cả ba đều bị bắt vào tháng 1 năm 2019 và đều bị cáo buộc có liên quan đến Việt Tân, một đảng chính trị có trụ sở Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện khủng bố năm 2016.